Cho nên đối chiếc gương đó, cái bóng ở trong gương mà mình lại bảo đúng là cô Hoa Nghiêm thì cũng không đúng, cũng không được. Mà bảo cái này, cái bóng này không phải cô Hoa Nghiêm thì cũng không được. Thì cái lấy cái thí dụ để nhận cái nghĩa, Phật bảo cũng như vậy, tánh thấy nghiệm màu sáng suốt cùng với tất cả những thứ sắc không kia, cả hai cái tinh thần với cái vật chất, cả hai vốn nó đều là vô thượng bồ đề. Chỉ mê muội thấy là hư không, cho nên cả cái hư không với cái thấy vốn là vô thượng bồ đề. Vì si ám mà thấy có đất nước gió lửa, vậy thì cả cái đất nước gió lửa với cái thấy đều là vô thượng bồ đề. Như mặt trăng thứ hai là thật mặt trăng hay chẳng phải mặt trăng? Mặt trăng thứ hai là tôi lấy cái tay tôi ấn vào con mắt, tôi nhìn lấy mặt trăng thì tôi thấy cái mặt trăng nó lóe, thì cái mặt trăng bị sáng lóe ấy là mặt trăng hay không phải mặt trăng? Nói là mặt trăng cũng không được, bởi vì cái mặt trăng thật thì nó đâu có lóe. Nhưng nếu nói không phải mặt trăng thì cũng không được, bởi vì rời đó mà đi tìm mặt trăng thì không có. Này văn thù, chỉ có một mặt trăng thật thôi, ngoài ra không có gì phải mới không phải cả. Vậy nay ông phát minh đã đủ thứ thấy, nghe và trần cảnh. Chúng ta thấy trong và ngoài, cái gì ở trong thân và ngoài thân đều là vọng tưởng. Chúng ta bây giờ cứ thấy hai, rõ ràng mình lấy cơm là từ đất, cây lúa nó mọc ra, cơm chính là một mảnh đất. Nhưng bây giờ mình ăn vào miệng, mình gọi đây là ta, riêng ta. Còn những cái đất kia không phải ta, là bên ngoài. Thế mình tự chia hai ra, nhưng thật ra đất nó đâu có hai. Nước cũng thế, cũng tất cả nước trời mưa xuống, mình lấy riêng một chén mình uống, rồi đây là máu, là thân thể của tôi, là tôi đối lập lại với tất cả những dòng sông nước biển, cái gì là bên ngoài hết. Đấy, đấy là cái lầm của mình. Một khi đã chấp cái ta riêng thì thấy tất cả không phải mình nữa. Thế rồi phát minh ra đủ thứ đều là vọng tưởng, cho nên không thể ra khỏi được những cái luẩn quẩn phải hay không phải. Còn nếu biết tất cả chỉ có chân tịnh diệu giác thôi, không có cái gì khác cả, như thế liền hết những cái rắc rối, cái này chỉ được, cái kia không chỉ được. Nè, bây giờ để xin tất cả chị em góp ý cho cái bài nó sáng tỏ thêm. Thật ràng nó rõ, minh bạch. Ta chỉ tin theo lời Phật, vâng lời Phật. Còn cái nhận được, chứng được cái việc này phải có công phu tu hành, chứ không phải lý luận mà nhận được ra. Càng lý luận nó càng rối loạn.
Thỉnh thầy cái bài kiến tinh bất nhị có cái chú thích số 17. Anh thỉnh thầy giảng cái phần chú thích số 17
số bất nhị. Để vậy xin đại chúng hoan hỷ, chúng ta đặt cùng nhau đọc tất cả.
Đây. Trang 116.
Kiến tình bất nhị tánh thấy không hai,
bởi kiến tánh lượng quát mười phương.
Tình bất nhị thực tánh thấy không hai, nghĩa là cả tất cả pháp giới đây chúng ta thấy nào là quả đất, nào là mặt trời mặt trăng, chúng ta chia đất trời phân cách, nhưng mà thật ta theo con mắt của Phật thì toàn thể chỉ có tánh Phật thôi, chỉ có Phật là sự thật thôi. Cái tánh thấy, cái phần tinh thần với cái phần vật chất nó là một, bởi vì từ cái chỗ mê mà mình thấy ra cái này, thấy ra cái kia. Cũng như trong giấc chiêm bao nữa, chỉ có một cái tâm của mình nằm ngủ đấy, mà mình thấy cảnh nào trời, nào đất, nào đi chơi, nào đủ thứ. Nhưng mà thực ra cái tâm của mình nó vốn nằm một chỗ, thân nó nằm một chỗ, cái tâm tại đấy. Thế rồi từ cái tâm ấy, nó biến ra cảnh. Như chúng mình chăm chiêm bao thấy chuyện này chuyện kia, bởi kiến tánh lượng quát mười phương, tức là cái tánh thấy của chúng ta, tức là cái tánh Phật của chúng ta, nó vô lượng quang, nó ở khắp mười phương. Thể của nó tràn đầy ở khắp vạn pháp, nghĩa là nó là bản thể của tất cả vạn pháp. Cũng như mình chiêm bao, mình mơ thấy đủ chuyện, nhưng mà sự thật thì chỉ có cái tâm của mình nó biến ra để thôi. Thế cho nên cái tâm tánh của chúng mình cùng với vạn pháp chẳng tức chẳng ly. Chẳng tức tức là bây giờ thì mình thấy khác nhau, cho nên nó đâu có giống nhau, nó khác hẳn nhau. Thế là chẳng tức. Nhưng mà chẳng ly là bởi vì tâm của mình chính là bản thể của vạn vật. Thế đây các tổ cho chúng ta suy ngẫm chia làm ba: trí cảnh phân minh, rồi trí cảnh phi đồng phi dị, rồi trí cảnh nhất như, tức là như Bát Nhã Tâm Kinh: sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, rồi sắc tức là không, không tức là sắc. Ở đây cũng giảng theo Bát Nhã Tâm Kinh. Trước nhất chúng ta phân biệt trí và cảnh. Trí là phần tinh thần, cảnh là phần vật chất. Hai cái phân minh linh quang độc rỡ, thoát cả căn trần. Tức là linh quang là cái chân tâm bản tánh của chúng mình. Một mình nó độc lập, cho nên gọi là độc. Nó độc lập, nó rỡ là nó sáng tỏ rõ ràng. Cái tánh thấy, tánh nghe của mình nó thoát cả căn cả trần. Cái tánh thấy của mình nó không phải con mắt, mà nó cũng chẳng phải sắc trần. Thế cho nên nó thoát cả con mắt, mà nó cũng thoát cả sắc trần. Cái thân giới, cái tánh thấy, tánh nghe của mình nó là tinh thần, cho nên cái thân thể này không can thiệp thì đến nó. Cái thân đuôi què mẻ sức, nhưng mà cái tánh biết của mình nó không có can hệ đến. Cái thân này sanh ra, chứ cái tánh thấy mình vô sanh. Cái thân này có chết đi, nhưng tánh thấy của mình bất diệt, cho nên đối với những cái sanh tử nó không có quan hệ. Thế tức là cái phần, cái tánh Phật của mình nó riêng một thể độc lập, không quan hệ gì. Đấy, cái da thịt xương, cái thân thể của mình cũng như cái cảnh của mình không có gì làm chướng ngại được nó, nó độc lập. Cho nên gọi là trí và cảnh, hai cái phân minh khác nhau. Chúng sanh không đạt được cái nghĩa này, chúng sanh không biết đến cái chân tâm bản tánh, sống ở trong, hoàn toàn ở trong mê vọng, cho nên không biết đến cái tánh thấy, tánh Phật độc lập. Vì vậy sống lẫn lộn, chẳng biết cái gì là chân, cái gì là vọng, cho nên mới cứ trầm nịch luân hồi theo hoặc nghiệp khổ, cứ sống ở trong mê hoặc, cho nên cả ngày tạo nghiệp, rồi cứ cảm cái quả báo, đi mãi về đường mê, trầm nịch trong luân hồi. Đó, tức là bây giờ cái việc đầu tiên phải phân minh, thấy rõ trí là chân, cảnh là vọng, thấy rõ cái chân cái vọng minh bạch ở thân mình, cái vọng thân, cái vọng tâm, cái vọng cảnh, và cái kiến tinh nguyên minh, cái căn bản bồ đề, phân tách cho nó rõ ràng, thấy cái chân với cái vọng. Còn những người thế gian thì họ cứ sống trong đường mê hoàn toàn, họ không biết cái gì là phải, là chân, là vọng. Còn bây giờ đã học Phật thì cái phần samatha, phần samatha phân tách cái chân với cái vọng cho nó minh bạch ra, thế gọi là phân minh. Thế rồi tiến lên mới quan sát trí cảnh nó phi đồng mà nó phi dị. Đấy. Cái phần chân với cái phần vọng, cái phần tinh thần với cái phần vật chất, đó, nó không phải đồng mà nó cũng chẳng khác. Thì bây giờ mình nhận thấy, như chúng ta thấy bằng nhãn thức, với cái tánh thấy là căn bản bồ đề, thì cái tánh thấy với cái nhận thức nó phi chẳng khác nhau, vì nó cùng thấy nhưng nó phi đồng, bởi vì cái nhận thức là vọng mà cái kiến tinh là chân, cho nên nó phi đồng. Thế là nói cái dễ nhận là cái thấy và cái nhận thức cùng là cái thấy, nhưng mà một cái thấy vọng. Thế còn ở đây là nói về cảnh, tức là cái sắc trần nó hiện ở nơi con mắt do cái nhận thức nhận ra. Đấy, và cái cảnh. Thế cho nên vậy thì cái bóng ảnh ấy với cái tánh thấy, một đằng là vật chất, một đằng là tinh thần, thì nó là một hay nó là hai? Nói nó là một thì không được, vì một đằng là cái tánh thấy, một đằng là cái bóng ảnh nó hiện lên ở mắt, thì nói là thì nó không đồng. Thế nhưng mà nó cũng không phải hai, vì nó cũng đang từ cái tánh thấy mà nó hiện ra, cho nên phi đồng phi dị. Nếu cái cây không phải là cái thấy, làm sao thấy được cái cây? Nếu cái cây chính là cái thấy thì làm sao lại còn gọi riêng là cái cây? Nhưng nhớ là cái cây ở trong con mắt, cái thấy được là cái bóng ảnh đang hiện ở nơi mắt, chứ còn ở bên ngoài thì cái cây nó bằng đất. Nhưng chúng ta học thì bộ Lăng Nghiêm Đức Phật đã nói, do si ám mà thấy ra nó thành có cái đất. Vậy đất là do si ám mà kết thành. Nhưng bây giờ nếu tỉnh ra không si nữa thì từ từ nó tan đi. Từ từ cái sắc ấm nó tan. Hệ tan thì tức là chỉ gọi là chính là cái tánh biết, tánh thấy của mình. Thì dĩ nhiên những cái này đối với chúng ta rất khó hiểu. Nhưng nếu cứ theo lời Phật mà học từ từ, rồi theo lời Phật mà thực tập, thực tu, thì sự thật nó sẽ tỏ bày. Trần sát phổ dung, vạn vật nhất thế. Trần là cái bụi, cái hạt bụi, mà sát ấy là cả cái quả đất, cả cái quốc độ. Thế nghĩa là cái hạt bụi thì nhỏ, mà cái quốc độ thì lớn. Thì cái nhỏ với cái lớn ấy, nó phổ dung, bởi vì nó vạn vật nó một thể. Thế thì vạn vật đồng một thể, thì cả phần sắc là vật chất với tâm là tinh thần, hai cái cũng là một, phổ dung không hai. Tiểu thừa không đạt được nghĩa này, thấy cái phần tinh thần riêng, cái phần vật chất nó riêng. Thế cho nên các ngài thấy tất cả thế gian này hư vọng, các ngài buông xả hết, các ngài nhập niết bàn. Bởi vì thấy nó không dính gì đến mình cả, nó là cảnh hư vọng, cho nên buông hết. Trầm không trệ tịch, thì các ngài mắc ở hóa thành. Hóa thành tức là một cái cảnh giới giả tạm chứ không phải thật, nghĩa là không nhận được đồng một thể mà cho là có hai cái khác nhau. Thế cho nên buông xả tất cả, mắc ở hóa thành, ở một cái cảnh giới giả tạm. Từ đầu kinh tới đây Phật chỉ nói cái nghĩa bất tức, cái thấy không phải vật. Tức là Phật minh bạch, phân chân lọc vọng, quyết chọn cái thể ly trần độc lập. Minh bạch ở trong cái thân của mình, tách ra cái tánh thấy, nó là chân thật, nó vô sanh, nó bất diệt. Để phân minh, đừng lẫn. Bởi vì chúng ta lầm, còn có cái nhận thức, nghĩ thức, đó là cái thấy mê lầm. Cho chúng ta phải lọc cái hư vọng, cái tánh thấy thật qua con mắt, nó theo nghiệp, nó lại gặp cái y báo là cái ánh mặt trời. Chánh báo là con mắt, y báo là ánh sáng mặt trời, nó hiện lên những cái hình ảnh. Thế thì chúng ta cứ bị những cái bóng ảnh nó đánh lừa. Thế cho nên đây phải lọc những cái nhận thức, nghĩ thức, cái ý thức Nó là cái biết hư vọng phải lọc ra để nhận lấy cái chân tánh, cái tánh thấy à. Cho nên phân minh cái phần chân với phần vọng để quyết định chọn hẳn lấy cái thể ly trần độc lập, chọn hẳn cái kiến tinh nguyên minh đó, hoàn toàn nó độc lập. Cái vọng thân đau ngứa không có quan hệ với nó, cái vọng tâm yêu ghét mừng giận cũng không quan hệ đến nó, cái vọng cảnh sáng tối âm thanh không quan hệ đến nó. Cho nên cái tánh biết của chúng mình nó ly trần, nó độc lập. Thế là từ đầu sách tới đây mình phân biệt để chọn được một cái chân thật hoàn toàn độc lập. À. Thế bây giờ nay nói về cái nghĩa bất ly à. Để đem cái vọng về cái chân, để hiện cái diệu cùng với vạn vật hỗn dung. Đã. Đến bây giờ nói về cái nghĩa, cái tánh chân thật của mình, nó không có rời cái đời sống mê vọng của mình. Nó chính là bản thể, bản chất. Rồi từ cái bản chất chân thật này, mình dần dần cứ mê muội, dần dần tự biến hóa đi về cái đường mê. Nhưng mà cái bản chất vẫn là cái tánh thấy, tánh Phật. Thế nói về cái nghĩa bất ly, tức là cái tánh Phật không có xa rời cái cuộc đời mê vọng của mình. Bởi vì cái mê, cái hòn đá nó không có mê, cái cục gỗ nó không có mê. Vì chúng mình có tánh giác, cho nên bây giờ mê mới gọi là bất giác. Thế thì cái mê nó chính là xây dựng ở trên cái tánh giác. Cho nên cái bất giác với cái giác nó không lìa nhau. Thế mà như thế đem vọng về chân. Bây giờ khai giác cho chúng mình nhận ra chính những cái mê vọng của chúng mình đây à, để cứ tỉnh ra thì là thành Phật. Thì những cái mê vọng của mình nó không có rời cái chân tánh. Để hiện cái diệu này, cái diệu của cái chân tâm mình, nó tùy duyên, là nó cùng vật hỗn dung, nhưng mà nó bất biến, cho nên gọi nó là diệu. Vì sợ người đương cơ chỉ biết cái kiến tánh ly nhất thiết tướng, mà biết được cái tánh Phật của mình nó độc lập đấy, ly nhất thiết tướng. Cái cây là cái cây, không phải cái thấy. Nghĩa là cái thấy riêng, cái thấy là cái thấy, cái cây là cái cây, không có loạn. Sợ chúng ta chỉ biết cái nghĩa ấy mà không biết cái nghĩa kiến tánh thị nhất thiết pháp. Đã. Tức là chính cái tánh Phật của mình ấy, nó là bản thể của tất cả những cái đường mê này. Chúng ta đang sống trong đường mê thì nào sáu căn, sáu trần, sáu thức, nhưng mà cả 18 thứ đều bản chất, bản thể là cái Như Lai tạng, hiệu chân như tánh. Thế cho nên bây giờ Phật mới đưa chúng mình nhận dần ra. Lúc đầu thì Phật phân minh cho mình thấy ở nơi mình có cái chân và cái vọng, mà cái chân thật này nó độc lập, nó không bị những cái hư vọng kia đánh, bị xen lộn. Thế nhưng mà bây giờ dần dần Phật lại chỉ cho mình cái chân chính là bản thể, mà những cái vọng phát sanh từ cái chân thật, cũng như những cái bóng ảnh nó hiện ở trong gương. Cái gương thì chân thật, những cái bóng ảnh sanh diệt hư vọng, nhưng mà cái thể của những cái bóng ảnh sanh diệt hư vọng ấy chính là cái gương. Tức là bây giờ Phật đang cho chúng mình học để nhận sắc chẳng khác không. Không đây là cái tánh chân không, cái tánh bát nhã. Thế rồi để đi đến cái chỗ trí cảnh nhất như, tức là chân vọng là một, toàn vọng tức chân. Như ông là văn thù này, thì ai là văn thù thật? Như ông là văn thù thì ông có phải là văn thù không, hay là không phải văn thù? Tánh Phật tuyệt đối, không năng sở đối đãi. Tánh Phật tuyệt đối, như cái tánh nghe, cái tánh thấy của mình này, theo gọi là tuyệt đối, tức là không có cái gì đối đãi với nó cả. Tức là trong cái bài mình học gọi là bất nhị, không có cái gì, không có chia làm hai, không có gì đối với nó, chỉ có nó thôi, không có gì khác nữa. Chân tâm chỉ có một, không có hai, cho nên không có so sánh mà hỏi phải chân tâm hay là không phải chân tâm. Nếu nói không phải thì nó lại còn có một cái khác nữa. Câu này tiêu biểu ngoài tâm không có một pháp nào khác cả, chỉ có chân tâm thôi. Tất cả vạn pháp đều là tâm làm bản thể, không có gì khác cả, chỉ có tâm thôi. Nói đi nói lại, khắp pháp giới đây chỉ có tánh Phật thôi, chỉ có Phật là sự thật. Còn chúng mình thấy ra đủ thứ, ở đây là tại chúng mình mê mà thấy ra, chứ chỉ có tánh Phật, không có gì khác. Thế thì thỉnh cả đại chúng cùng đọc lên: kiến tinh bất nhị, thánh đế mong mình.
Tóm lại có hai chuyện.
Tinh bất nhị, kiến tinh chị em đã biết, tức là cái căn bản bồ đề ở nơi cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm của chúng ta. Và cái kiến tinh, cái căn bản bồ đề ở nơi cái nghe, gọi là tâm phân biệt. Cẩn thận để cho chị em mà ta khỏi lầm. Con minh bạch, con chỉ cho thầy đâu là nhĩ thức, đâu là ý thức, và đâu là căn bản bồ đề. Ba cái minh bạch nói rõ ra. Như bây giờ thầy đang nói, ở miệng thầy không có cái gì nó nhảy vào tai con cả, vậy mà làm sao con lại nghe? Con nghe là vì cái miệng của thầy đang động đậy, đang rung động cái làn không khí. À, hư không đây có cái không khí, nó miệng thầy rung động thì nó nổi cái không khí đó, nó chuyển động, cũng giống như là chúng ta ném một hòn đá ra ngoài cái ao, thì cái chỗ mà hòn đá nó rơi xuống nước ấy, thì động cái làn nước, rồi cứ cái nước này nó lại động cái nước kia thành những làn sóng. Thế là cái động từ cái chỗ hòn đá đó, nó động, cái nước nó chuyển động, mà rồi cái sức chuyển động ấy truyền ra đến tận bờ ao. Thế thành trong ao có những làn sóng lăn tăn. Ở nước thì chúng ta trông thấy, còn ở không khí chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà cái không khí nó cũng chuyển động, như là nước ở trong ao nó chuyển thành sóng. Thì bây giờ thầy đang nói đây, tức là thầy đang rung động cái không khí. Cái không khí nó cũng tự động lẫn nhau thành những làn sóng, người ta gọi là làn sóng âm ba. Thì cái không khí ở miệng thầy đây nó đang bị động, nó rung động, tất cả những làn không khí bị chuyển động đến tận tai của con. Ở tai của con lãnh cái động đó, cái không khí nó động cái lá nhĩ. Cái lá nhĩ ở tai nó làm động mấy cái xương, mấy cái xương nó gõ vào cái thần kinh. Thì cái thần kinh nó y theo là cái động tĩnh, cái xương nó gõ mạnh nhẹ, dồn dập hay là thư thả, tùy cái việc gõ đó mà tai, cái thần kinh ở tai chúng ta đó, nó tự biến ra âm thanh để nó phân biệt thầy nói cái gì. Thế thì cái thần kinh đó, nó biến ra cái âm thanh. Cái sự biến ra cái âm thanh thì cái ấy gọi là nhĩ thức. Cứ mỗi một âm thanh là một nhĩ thức đã sanh. Nó sanh, nó liền diệt. Chữ mỗi là một ít nhĩ thức. Mỗi một âm thanh, thế là bốn cái nhĩ thức. Nó sanh, nó diệt liền. Đấy. Thì cứ mỗi cái như thế gọi là một nhĩ thức. Con nghe bao nhiêu âm thanh, đó là tân nấy nhĩ thức đã sanh. Nó sanh và nó diệt ngay. Đấy. Đó là nhĩ thức. Mà cái âm thanh gọi là thanh trần. Đấy, cái tai gọi là căn tai. Từ căn tai hiện lên có thanh trần, đó là nhĩ thức đã sanh. Thế là cái bộ ba căn trần và thức. Thế còn cái tánh thể là cái nhĩ thức là công dụng, còn cái tánh thể, cái thể chất của nó thì tức là cái kiến tinh, là căn bản bồ đề. Thì chúng ta nghe đây, chúng ta cho là cái nghe ở cái tai, nhưng mà thật ra cái nhĩ thức ấy thì ở cái tai, chứ còn cái tánh thể biết nghe, cái kiến tinh của mình thì Phật dạy nó như hư không, cho nên gọi nó là tánh chân không. Như hư không cho nên nó có ở tai, nó ở khắp thân mình, mà nó ở khắp cả bên ngoài nữa. Nó như hư không, nó ở khắp cả pháp giới. Thì đây chúng mình học cái bài ngày hôm nay, cái tánh nghe ấy, cái tánh biết ấy gọi là vô lượng quang. Nó ở khắp cả, nó như hư không, nó không hình, nó không tướng, mà nó là ở khắp cả. Nó chính là bản thể của tất cả vạn pháp. Chỉ có nó là thật thôi. Chỉ có cái tánh vô lượng quang này, Đức Phật A-di-đà, Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp tu hành trở về cái tánh vô lượng quang, nên Ngài lấy cái tên Ngài là A-di-đà. Cái thể A-di-đà này, mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng như nhau không khác. Cho nên Phật biết thấy biết nghe, chúng ta cũng biết thấy biết nghe, tất cả chúng sanh đều có biết cái tánh biết này cả. Thế ở trong hôm nay chúng ta học cái tánh biết này, nó vô lượng quang, nó vô lượng, tức là nó ở khắp cả pháp giới. Mà hôm nay chúng ta học ấy, thì đây bài chúng ta lời Phật dạy là cả pháp giới này chỉ có cái tánh vô lượng quang là sự thật. Còn chúng ta thấy ra cây ổi, cây xoài, cái nhà, cái vườn, đó là theo nghiệp, theo vô minh mà thấy ra. Còn sự thật thì chỉ có cái tánh vô lượng quang là sự thật thôi. Cho nên gọi là kiến tinh bất nhị. Thì cái việc này dĩ nhiên là chỉ có Đức Phật, Ngài đã chứng quả, Ngài mới thấy được sự thật. Còn đối với chúng ta, ở trong đường mê nó đã quá quen, cho nên cái bài này đối với chúng ta rất khó. Chúng ta khó nhận, nhưng mà cứ tuy không nhận được nhưng mà chúng ta cũng hiểu được. Kiến tinh là cái tánh thấy, tánh nghe, thể tánh. Còn cái công dụng sai lầm thì gọi là nhẫn thức. Rồi y theo cái nhẫn thức mà lại phân biệt sai lầm nữa thì gọi là ý thức. Cái nhẫn thức ấy là kiến hoặc, và cái ý thức là tư hoặc, nghĩa là lầm mê. Bốn thánh đế, chúng ta học chữ đế nghĩa là trí tuệ quyết định. Trí tuệ ở đây là trí tuệ của bậc thánh, cho nên trí tuệ gọi là trí tuệ quyết định, chứ không phải như chúng mình. Cái trí tuệ cũng hiểu, cũng biết, nhưng mà hời hợt qua loa. Còn đây gọi là đế, nghĩa là tuệ, mà thấy, mà biết chắc, quyết định. Thầy nói thí dụ cái chữ quyết định, như chúng ta học về khổ đế, thế là cái trí tuệ biết cái sự khổ. Nhưng đây là trí tuệ của bậc thánh, Ngài biết quyết định là khổ, cho nên Ngài không có mong, không có ưa thích. Đấy. Còn chúng ta cũng học trong sách, cũng suy ngẫm, cũng nhận thấy cái thân này sanh ra bệnh chết là khổ, nhưng mà chúng ta vẫn cưng chiều nó, vẫn ưa thích nó. Thì cái mình biết nó là khổ, nhưng mà mình vẫn cưng chiều, vẫn nhận nó là ta, thân thể của tôi. Đấy. Như vậy cái trí tuệ không gọi là quyết định, mà là cái hiểu biết hời hợt. Biết thân này nó khổ, nó già, nó bệnh, nó chết, nói được, thế nhưng vẫn yêu quý nó, vẫn nhận nó là mình. Thế thì như thế cái hiểu biết hời hợt thôi, chứ không phải là cái trí tuệ quyết định. Các vị Bồ Tát, các ngài có cái khổ đế, biết cái thân này là gốc khổ, nó không phải mình. Thế cho nên các ngài xả thân, làm tất cả việc lợi ích cho chúng sanh, quên mình vì người. Thế là các ngài biết nó khổ, nó là cái khổ thật sự, cho nên các ngài coi thường, dùng nó để mà làm lợi ích cho mọi người. Thế thì mới là cái trí tuệ quyết định, biết cái thân này là khổ. Còn chúng mình cứ cưng, cứ chiều, biết nó khổ mà vẫn cứ tham ăn, vẫn cứ tham ngủ, vẫn tham đi chơi, cái gì cũng muốn vơ về phần mình, thì như vậy không gọi là trí tuệ quyết định, không dùng cái chữ đế được, không gọi là khổ đế được, mà chỉ là hiểu biết qua loa. Thế ở đây bốn thánh đế, chữ đế tức là cái trí tuệ của các bậc thánh, trí tuệ quyết định. Bốn thánh đế tức chúng ta đã học, nó gọi là khổ tập diệt đạo, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế là cái trí tuệ biết rằng thế gian này quyết định chỉ có khổ thôi. Còn tập đế biết là cái tham sân này nó là gốc khổ. Đấy. Cho nên sợ cái tham, sợ cái sân. Còn chúng mình tuy là biết cái tham sân nó khổ, nó không tốt, nó là gốc sinh tử, nhưng mà chúng mình vẫn cứ tham, vẫn cứ sân. Thế vì thế cho nên chúng ta không có cái khổ đế, chúng ta chỉ có cái hiểu biết về cái khổ, thế thôi. Thế thì cái chữ đế, thầy nhắc lại, đó nghĩa là trí tuệ quyết định. Chỉ có các bậc thánh mới có được cái trí tuệ này. Thế thì nói tổng quát lại là có bốn thứ, là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thế nói tổng quát thì có bốn, nhưng mà phân tách rõ ràng thì đây nói là sẽ những cái lời nói phải mông minh, hiểu được cái nói về cái nghĩa sâu thì mông minh, giảng không thể xiết. Bốn thì bây giờ nói tóm lại thì chia làm hai, một làm hai chiều, một cái chiều sanh tử và một chiều lên ngôi thánh. Khổ tập là chiều sanh tử, mà diệt đạo ấy là trở về cảnh giới thánh hiền. Cho nên tóm lại có hai chiều, một khổ và tập là nhân quả lưu chuyển sanh tử. Khổ là cái quả báo sanh già bệnh chết, mà tập là tham sân si các thứ phiền não, nó là cái nhân, là cái nhân để chiêu vời cái quả khổ. Cho nên các ngài có khổ đế là có cái trí tuệ biết chắc chắn thế gian này là khổ, cõi trời cũng khổ, đâu đâu cũng chỉ có khổ. Thế mà các ngài có tập khổ, thế là có khổ đế, biết chỗ nào cũng khổ, cho nên không có thiết, chỉ phát cái lòng từ bi để tế độ cho những cái bọn khổ nạn ấy. Và tập đế là cái trí tuệ biết rõ những các cái tham sân si mạn nghi tà kiến, những phẫn hận cuống xiềng hại kiêu, tất cả những cái thứ ấy là nhân, để là gốc mà phát sanh ra cái khổ, là cái nhân để cảm cái quả báo là khổ. Thế cho nên các ngài cần phải giải thoát những các cái tham sân si mạn nghi. Còn bọn chúng mình lại cứ nhận là tâm tánh của mình, tôi ưa cái này, tôi thích cái kia, đó là nhận cái tham làm tánh nết của mình. Tôi không bằng lòng, tôi phiền, tôi không chịu, thì đó là nhận cái sân là tâm tánh của mình. Cho nên các cái việc đầu tiên là phải tu tập để có khổ đế và tập đế. Có tập đế biết cái tham sân si là cái nhân khổ, cho nên diệt trừ, tuyệt nọc, không để nó ở trong tâm mình. Biết ở thế gian này chỉ có khổ thôi, cho nên không có ưa thích một cái gì, một lòng tu hành để giải thoát. Đấy là cái nhân quả của thế gian. Còn cái nhân quả xuất thế gian là cái phần số 2, diệt và đạo, là nhân quả trở về chân tâm bản tánh để mà thành Phật. Thế bây giờ có diệt đế và đạo đế. Diệt đế tức là cái trí tuệ quyết định, biết rằng cảnh giới niết bàn mới an vui. Mà sao Phật lại đặt tên là diệt? Chữ niết bàn là tiếng Ấn Độ, Tàu người ta dịch sát nghĩa là diệt. Sao niết bàn? Đáng lẽ là phải vui mà lại gọi, Phật lại gọi là diệt. Bởi vì mắt của Phật thấy, trí tuệ của Phật biết rõ bản chất chúng ta là cái chân tâm bản tánh của mình, bản lai là cái thường lạc ngã tịnh, nó chân thật, nó an vui, nó đầy đủ. Tức là cái tánh Phật của chúng mình bản lai vẫn chân thật, vẫn an vui, vẫn đầy đủ. Chỉ tại chúng ta mê, quên cái chân thật, khỏi cái tâm tham, khỏi cái tâm giận, rồi cái miệng mình nói theo cái tham, cái sân, cái chân tay mình làm việc theo cái tham, cái sân. Cho nên chúng ta gây những cái không lợi ích cho mọi người, cảm cái quả báo, chúng ta phải chịu những cái khổ nạn nó hiện lên. Thế cho nên bây giờ phải diệt sạch, diệt từ nhân đến quả, diệt cái lòng, cái tâm tham sân si là tập nhân, thì mới hết cái khổ quả. Thế vì vậy cái cảnh giới an vui tuyệt vời, cái cảnh giới an vui vĩnh viễn, chúng ta tìm cầu ở đâu? Phật dạy chỉ có cách trở về mình hoàn toàn. Thế cho nên diệt sạch những cái vô minh, cái hoặc nghiệp khổ, thì mình sẽ an vui. Thế cho nên gọi là niết bàn, gọi là diệt. Thì bây giờ chúng ta phải có lòng tin quyết chắc như thế thì gọi là diệt đế. Có lòng tin quyết chắc bản chất của mình là an vui, là hạnh phúc. Bây giờ muốn tìm cái an vui hạnh phúc chỉ có việc trở về mình. Hễ trở về mình hoàn toàn, không có mống những cái hoặc nghiệp khổ, những cái khổ tập, không có những cái vô minh, những cái mê muội. Người có diệt đế tức là tin quyết chắc ở cái chân tâm bản tánh của mình là cảnh giới niết bàn. Và đạo đế tức là tin quyết chắc, chữ đế là tin quyết chắc những lời Phật dạy, những phương pháp tu hành Phật dạy đây chính đúng thật sự là con đường diệt khổ. Mà đã tin quyết chắc thì mình phải có tu thật sự. Còn bây giờ chỉ nói hiểu suông thì cho nên chúng ta không có chịu hết lòng tu. Còn nếu mà thật tin quyết chắc những lời Phật dạy, cái pháp môn tu của Phật dạy, hoặc thiền định, hoặc là niệm Phật, hoặc là trì chú, nếu mà tin quyết chắc thì mình một lòng mình đi cái con đường ấy để mình trở về diệt. Và đạo là nhân quả, đạo là nhân, diệt là quả. Thế thì đạo và diệt là nhân quả, trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Thế một khi đã về nhận được cái chân tâm bản tánh thật sự của mình, tỉnh hẳn ra, không còn một tí mê mờ ám muội nào nữa, thì gọi là ông Phật. Nói tới đây chị em có ý kiến gì xin góp lời. Thầy nói tiếp, Phật gọi tâm chúng ta là đại thừa. Chữ đại là lớn, thừa là cỗ xe, cỗ xe lớn. Sao cái tâm chúng mình lại gọi là cỗ xe? Xe là thứ nó vận chuyển, nó đưa từ chỗ này đến chỗ kia. Thì bây giờ chúng ta đang khổ, chúng ta học Phật Pháp, chúng ta tu theo Phật Pháp, thì chúng ta sẽ hết khổ, được an vui. Thế là cái tâm chúng ta nó chuyển, nó chuyển từ cái xấu thành cái tốt, từ cái khổ đến cái an vui. Thế cho nên cái tâm chúng ta gọi là cỗ xe, mà đây lại gọi là cỗ xe lớn, là bởi vì chúng ta dùng cái tâm chúng ta giảng dạy cho mọi người cùng đi với chúng ta từ khổ đến vui, từ xấu đến tốt. Cho nên cái tâm chúng ta chẳng những nó đưa chúng ta về cảnh vui, mà nó còn có khả năng đưa mọi người về cảnh vui. Cho nên gọi nó là đại, là cỗ xe lớn. Học kinh là nghiêm, là nghiên cứu về cái cỗ xe này, nghiên cứu về đại thừa. Cái tập bài chúng ta học ngày hôm trước, cái tánh, cái tâm tánh của chúng ta nó tùy duyên bất biến, cũng như nước, hễ nó gặp gió thì nó nổi sóng, nhưng mà cái sóng vẫn là nước. Cho nên dù có nổi sóng là tùy duyên, nhưng mà sống vẫn là nước chứ không phải thứ nào khác, cho nên gọi là bất biến. Thế cái tâm của chúng ta cũng thế, nó theo duyên vô minh, bây giờ nó hiện ra là một con người, để có vị thì biến thành con cào cào, con châu chấu. Tuy hiện lên cái thân người, thân cào cào, thân châu chấu, nhưng mà cái thân này chỉ giả, một thời gian lại tan đi. Chứ cái tâm thể của chúng ta nó không có biến đổi. Cào cào châu chấu, cái tâm thể vẫn là chân tâm, làm người cũng là chân tâm. Cái thân cào cào, thân châu chấu, sanh rồi già, bệnh rồi chết, rồi tan đi. Chứ cái chân tâm nó không có biến đổi. Cũng như nước nổi lên thành sóng, nhưng mà sóng với nước không phải hai thứ khác nhau. Thế cho nên nói rằng cái bài, cái chữ tùy duyên bất biến thì đồng nghĩa với chữ bất nhị. Không hai, cái nước nổi lên thành sóng, nhưng mà sóng với nước không hai. Chúng ta là tánh Phật, bây giờ nổi lên thành chúng sanh, nhưng mà chúng sanh với Phật vẫn đồng một thể, không hai. Cái tướng thì nó có khác nhau, cũng như nước với sóng. Thế bây giờ gọi là chúng sanh, nhưng mà cái thể, cái bản chất Phật ấy, nó vẫn không biến đổi. Cũng như nước biến thành sóng, cái nước nó không có biến đổi. Ở đây nói tức là cái nghĩa tùy duyên bất biến với cái nghĩa bất nhị cùng một nghĩa. Phật giảng nó thành hai bài, nhưng mà chính là nói một việc, là cái chân tâm của chúng ta nó không có biến đổi, nó vẫn là nó. Cho nên bất nhị, nước với sóng không phải là hai, Phật với chúng sanh không phải là hai. Thì tới đây chị em có ý kiến gì xin cứ góp lời.
Còn thưa như vậy thì nó tóm lại là chữ bất nhị đây tức là chân với vọng nó không phải là hai, phải không ạ? Mình muốn trở về cái chân tâm đó là thầy, mà thí dụ như bây giờ chúng con muốn trở về cái chân tâm thanh tịnh đi, nhưng mà mình yên được một chút mà vọng nó cứ nổi lên như thế thì làm sao mà bảo là không hai được? Và thầy rõ ràng trong cái chân nó vẫn có cái vọng nổi lên chứ nó đâu phải là không.
Thì cái vọng ấy là cái hư vọng, cho nên bây giờ cô học Phật để cô biết nó là hư vọng thì cô hàng phục nó, cô đừng để cho nó nổi lên mà cô tỉnh ra.
Cho nên khi mình hàng phục thì cái vọng nó tan, vậy thì rõ ràng có một cái tan và một cái đứng đấy chứ đâu phải là không hai đâu vậy.
Cái vọng niệm là cái hư vọng, đã gọi là hư vọng thì nó đâu có thật. Tại cô mê, cô cứ cho nó là thật. Bây giờ xin cô tỉnh ra, ở thế thôi. Y một tâm, để cái chân tâm của mình nó bất nhị, có một tâm mà có hai cái cảnh giới khác nhau. Này, hiện tại bây giờ chúng ta có cái tánh, cái kiến tinh đó. Đấy, tánh của nó là chân như. Cái kiến tinh là cái căn bản bồ đề, thì tánh của nó là chân, chân thật, mà nó cứ như thế. Cái tánh biết thấy, biết nghe, nó chân thật vì nó có công dụng rõ ràng. Mình đang biết thấy, biết nghe, biết làm các công việc. Đấy, nó chân, mà nó cứ như vậy, không thay đổi. Từ trẻ đến già, kiếp này sang kiếp khác, nó vẫn cứ như thế. vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn biết. Thực ra cái tánh của chúng mình gọi là chân như. Cái chúng ta bây giờ mê quên mất cái tánh Phật của mình, cho nên quên nhưng mà nó vẫn đấy. Cho nên nói là chúng ta vẫn có cái Như Lai Tạng, có cái ông Phật ở trong kho. Chúng ta vẫn là ông Phật, nhưng mà ông Phật còn mê, cho nên gọi là Như Lai Tạng. Nghĩa là cái tâm chân như của mình ấy, thì gọi nó là Như Lai Tạng. Đó. Đó là nói về cái chân thật. Chỉ có người tỉnh mới nhận được ra. Nhưng mà dù tỉnh dù mê thì nó vẫn là chân thật. Đấy là cái thể chất của chúng mình, là chân như, là Như Lai Tạng, là Phật. Cái chữ tỉnh đây là tức là Phật. Thế còn hiện tại chúng mình bây giờ thì lại quên mất cái chân như, cái Như Lai Tạng, cái tánh Phật của mình, mà vẫn dùng nó, nhưng mà dùng về đường mê. Thế cho nên mới vào, vì mê mới vào cái bụng mẹ, cái tử cung của mẹ, rồi mê mới cứ hút những cái máu của mẹ. Thế thành có cái thân nó sanh ra, rồi cái thân nó lại diệt đi. Thì trong cái thời gian ở cái thân sanh diệt này thì cái tâm nó cứ mê. Đấy. Nó nghĩ cái này, nó tưởng cái khác, nó cứ sanh cái vọng niệm, nó sanh rồi cái vọng niệm nó lại diệt. Đấy. Cái này gọi là thức tạng. Như chúng mình bây giờ vào trong, vì mê vào bào thai, uống cái máu của mẹ thành có cái thân, rồi cứ theo nghiệp, cái thân nó có mắt, tai, mũi, lưỡi, thì chúng ta lại cứ theo cái mắt này để thấy, theo cái tai mà nghe. Thì cái thấy ở nơi mắt là chỉ có những cái bóng ảnh nó hiện lên. Đấy. Cái tai của mình, chính cái thần kinh của mình biến ra những cái âm thanh theo mấy cái động tĩnh. Thế là chúng ta nhận cái thấy, chúng ta theo cái nhận thức mà thấy, theo cái nghĩ thức mà nghe, cả rồi lại dùng cái ý thức để mà phân biệt những cái âm thanh sắc tướng. Cái như thế gọi là thức tạng. Bây giờ chúng ta sống với cái thức tạng, thì chúng ta ở trong đường mê cái tâm đấy. Vậy thì cái tâm của chúng mình bây giờ nó có hai phần. Một phần là tỉnh, cái chân thật, và một phần là mê. Cái thể chất thì nó vẫn chân thật, nó bất biến, nó bất nhị. Đấy. Cái thể chất nó vẫn chân thật, nhưng mà cái công dụng thì chúng ta lại đi theo đường mê. Thế cho nên bây giờ y một tâm mà có hai cảnh, chân và vọng. Nói về cái thể thì vẫn là chân thật, chân như, Như Lai Tạng. Nhưng mà nói về cái công dụng thì chúng ta đi về đường mê, theo với cái nghiệp báo. Có con mắt là chánh báo, có ánh sáng mặt trời là y báo, rồi nó cứ hiện lên những các cảnh mình cứ cho là thật rồi chạy theo. Thế cho nên cái biết của mình bây giờ là cái biết mê, cho nên gọi là thức tạng. Thức là biết nhưng mà mê. Còn trí tuệ thì là biết mà đúng. Là tâm chúng mình bây giờ chia thành hai. Cái thể chất thì nó vẫn là chân thật, Nhưng mà cái công dụng ấy thì lại không đi đúng đường mà đi đường mê. Thầy nói tiếp: tùy theo lực dụng nhiễm tịnh mạnh yếu. Lực dụng là cái công dụng, nó có năng lực dùng cái tâm mình để nó nhiễm hay là nó tịnh. Nếu mình dùng cái tâm của mình mà đi đường tịnh ấy, thì mình thành thánh. Mà mình dùng cái tâm của mình ấy, mà đi đường nhiễm, đường mê, thì mình thành phàm. Thế thì tùy theo cái chỗ mình tịnh, mà mình tịnh mạnh thì mình thành ông thánh, ngôi vị cao. Còn tịnh mà yếu thì làm ông thánh ở ngôi vị thấp. Còn nếu cái công tâm của mình đi về đường nhiễm, cái công dục nhiễm, đi về đường nhiễm nghĩa là tham với sân, tham sân si mạn nghi tà kiến, đó là đường nhiễm. Thì nếu mà mình đi về đường nhiễm mà mạnh thì mình làm con chó con mèo địa ngục ngã quỷ băng xanh. Mình cũng đi về đường nhiễm nhưng mà yếu, nghĩa là ít nhiễm thôi, thì mình cũng làm phàm phu. Bởi vì đi về đường nhiễm là phàm phu, nhưng mà có phước về cõi trời cõi người. Cho nên tùy theo cái lực dụng về nhiễm hay tịnh, mà nó có mạnh hay yếu, mà mình làm thánh hay làm phàm, chịu các thứ nghiệp báo. Chân nghĩa là chân thật, mà như là nó cứ như thế, nó không thay đổi. Để cái tâm của chúng mình gọi là chân như, nghĩa là cái kiến tinh, cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết của mình nó chân thật và nó cứ như thế, cho nên gọi là tánh chân không. Trong Bát Nhã Tâm Kinh nói rằng cái tánh chân không của mình nó không nhơ không sạch. Thế cho nên bảo nó cứ như thế, nó không nhơ nó cũng không sạch, nó là nó độc lập, nó không nhơ nó không sạch, cũng không cái gì sanh ra nó vô sanh. Mà cũng cái đấy, cái thân thì có trẻ có già có hoại cho nên có diệt. Còn cái tánh thấy không trẻ không già không có hoại cho nên không có diệt, nó vô sanh, nó bất diệt, gọi là vô lượng thọ. Nó không thêm mà nó cũng không bớt. Ở nơi ông thánh nó cũng không thánh, mà ở nơi phàm phu nó cũng không phàm. Nó là nó đã độc lập, nó là tánh thấy, tánh nghe, tánh giác, vô lượng quang, tuyệt đối ly tướng, ly niệm. Này, tuyệt đối tức là nó không đối đãi với cái gì cả, không có một cái gì để đối với nó hết. Nó là tánh vô lượng quang, nó ở khắp pháp giới, nó không có một cái gì đối lập với nó cả, nó bất nhị, nó tuyệt đối, nó lìa tướng, nó không hình không tướng. Nó là tánh chân không, không hình không tướng. Cho nên nó không, chúng ta khởi niệm trước sự thật ra bản tánh của mình nó không có niệm. Cho nên bây giờ chúng ta trừng lặng không niệm thì bản tánh của mình vẫn đứng đấy, chứ không phải là phải có niệm. Cái niệm mới là tự chúng mình khởi lên. Vì có sanh, có khởi thì lại có diệt. Còn cái tánh này nó vô sanh bất diệt, nó không có niệm, nó là tánh chân không. Thế rồi cái niệm ấy là mình cái công dụng, lúc nào mình muốn niệm thì nó khởi niệm, không niệm nữa thì thôi. Niệm chỉ là cái công dụng, còn nó là thể tánh ngoài. Đấy. Cái ngoài với cái trong là cái mê của bọn mình. Ngoài xa lìa tướng sai biệt của tất cả pháp, ở đây gọi là dứt cảnh. Chúng ta bây giờ cái kiến tinh là cái tánh biết, thế nhưng ở nơi mắt có bóng, có ánh sáng mặt trời chiếu vào, có những cái bóng ảnh quả ổi, cái cửa sổ, cái nhà, cái vườn, những cái bóng ảnh nó hiện lên. Cái tâm của mình nó vẫn đứng đấy, nó vô sanh. Mà khi cái bóng ảnh ấy diệt đi thì cái tâm mình nó vẫn đứng đấy, nó biết là những cái này đã diệt. Thế cho nên nó xa lìa những cái tướng sai biệt. Ở nơi mắt hiện lên nào là cái cửa sổ, nào là cái nhà, nào là cái vườn, thì cái tánh của mình nó vẫn đứng đấy, nó thấy cái nhà, cái vườn, cái cửa sổ. Rồi đến lúc quay đầu đi thì cái bóng ảnh nhà vườn cửa sổ tan đi, thì cái tánh của mình nó vẫn đứng đấy, nó bất diệt, nó biết không còn cái nhà, không có cái vườn, không có cái cửa sổ. Cái tánh biết của mình nó vẫn đứng đấy, nó xa lìa những cái tướng sai biệt của tất cả pháp, gọi là nó độc lập, nó không bị những cảnh bên ngoài chi phối. Đó là nói chuyện bên ngoài. Còn trong thì không tâm niệm lâm sanh, dứt tâm. Đấy. Tức là cái tánh thấy, tánh nghe của mình nó cứ đứng đấy. Thế cái tâm, cái vọng tâm nó khởi lên mừng giận khổ vui thì nó biết mừng, giận, khổ, vui. Đấy. Thế nhưng đến khi cái khổ vui, cái mừng giận này tan đi thì cái tánh biết của mình nó vẫn đứng đấy, nó vô sanh bất diệt, nó vẫn đứng đấy, nó biết rằng hết khổ rồi, hết vui rồi. Cho nên cái vọng tâm khởi lên rồi tan đi không có ảnh hưởng gì đến nó cả. Ở đây gọi là dứt cảnh, dứt tâm. Tức là nó độc lập, nó vẫn vô sanh bất diệt, trong khi cái cảnh hiện lên rồi tan đi, cái vọng tâm nó hiện lên rồi tan đi, còn nó bất động. Chủ nhân ông đứng nhìn tất cả, đứng biết tất cả, tâm và cảnh đều dứt. Thế, nghĩa là không bận gì đến nó cả, nó là tánh chân không. Trong tâm kinh nói, trong tánh chân không, không có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Đó là không có cái năm ấm, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tức là không có cái vọng thân, không sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tức là không có vọng cảnh, không có nhận thức giới với ý thức giới, tức là không có vọng tâm, không có vô minh đến vô minh tận, không có lão tử đến lão tử tận, tức là không có cảnh giới của các vị duyên giác, không có khổ tập diệt đạo, đó là không có cảnh giới của các vị thanh văn. Không trí, không đắc, đó là không cảnh giới của Bồ Tát, bởi vì vô sở đắc. Vô sở đắc là cái chân tánh này bản lai nó vẫn đầy đủ, nó vẫn thường trụ bất động, không có một cái gì khác cả, chỉ có nó thôi. Đấy, trong cái tánh chân không thì không cả cảnh giới thánh pháp, chỉ có nó thôi. Nhưng tiếp theo ngay lại nói thêm, Bồ Tát y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không quản ngại, vì không quản ngại nên không sợ hãi, xa lìa được hết vọng tưởng đạo điên, mà chứng niết bàn rốt ráo. Ba đời chư Phật y vào Bát Nhã mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nó là tánh chân không, nhưng nếu y vào nó, phàm phu y vào cái tánh chân không này mà khởi lên các cái vọng tập, cảm lên cái quả báo các thứ khổ nạn. Các vị thánh y vào cái bát tánh chân không này buông xả những hư vọng, trở về tu đạo sẽ chứng được diệt. Tức là tu hành, các vị Bồ Tát y vào cái tánh chân không này mà chứng quả. Chư Phật, mười phương Phật, không nói tên Bồ Tát nào, không nói Phật nào, nghĩa là Phật nào cũng phải y vào Bát Nhã mới thành đạo, mà Bồ Tát nào cũng y vào Bát Nhã mà tu đạo.